Huyền Thiên, chương 76, phương thức hoán loại thưởng, gocchuyenaudio.com. Dù sao Phong Mã Nghiêu cũng là á quân trong kỳ thi thí người mới lần trước, lần này càng là người có hy vọng cạnh tranh chức vị quán quân, có thực lực khủng bố. Mà Dương Thiên Lôi lại là nhân vật mới có tốc độ tiến bộ kinh người, tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu lại sâu không thể lường. Hai người thi đấu ai có thể thắng cũng khó mà đoán trước được. Chỉ là khiến cho tất cả người xem trợn mắt há mồm, Phong Mã Nghiêu vốn là nhân vật phong vân, có nhân khí cực cao, không ngờ lại nói một câu khiến mọi người kinh ngạc, sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Chuyện sắc hiệp, hắn là lão đại của ta, là thần tượng ta sùng bái nhất, có một không hai. Ta không thể nào chiến đấu với lão đại của mình, đương nhiên cũng không phải là đối thủ của lão đại. Ta nhận thua, khi Phong Mã Nghiêu nói ra những lời này, cũng không có chút mắc cỡ, hổ thẹn nào, bộ dáng vẫn thản nhiên, rành mạch rõ ràng, rất có khí phách giống như là nói chuyện bình thường hàng ngày. Nói xong liền quay sang Dương Thiên Lôi khom người vái một vái thật sâu, tiêu sái cực điểm mà nhảy xuống dưới lôi đài. Trong lòng Dương Thiên Lôi thực sự là vô cùng phiền muộn a. Vốn đang nghĩ sẽ đại chiến một hồi, dù sao thực lực của Phong Mã Nghiêu cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, muốn cho tiểu đệ mình sùng bái, dùng đức trị người là không đủ, chỉ có tài năng, thực lực chân chính mới khiến tiểu đệ thực sự tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp nhận thua, lý do lại phong tao như vậy. Chẳng lẽ nói ca là một người hiếm thấy sao? Người nói như vậy, sau này ca làm sao còn có thể ít xuất hiện a? Sau khi chiến đấu để lọt vào top 10 người mạnh nhất là tới chiến đấu xếp hạng, cũng là tranh đấu kịch liệt nhất của tỷ thí người mới, được chờ đợi nhiều nhất. Vô luận là sư phụ, học viên của Học viện Cực Dương hay người xem bên ngoài đều hồi hộp chờ đợi cuộc chiến này. Tuy nhiên, khiến mọi người tiếc nuối chính là, bởi vì Trảm Không Kiếm Phái đến, cuộc chiến tranh hạng 10 cường giả này vẫn được tiến hành như trước nhưng theo một phương thức khác tương đối ôn hòa, nhưng cũng tàn khốc hơn. Ôn hòa, là bởi vì 10 tuyển thủ sẽ không tiến hành đối kháng trực tiếp. Tàn khốc là bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt với nguy hiểm hơn xa so với đối kháng trực tiếp. Phương thức thí luyện tức là top 10 tuyển thủ phong vân bảng của Học viện Cực Dương, 20 tuyển thủ của nội đường Hoàng gia cùng một vài tuyển thủ tuy không tiến được vào top 10 phong vân bảng của tỷ thí người mới nhưng lại có thiên phú kinh người cùng tham gia thí luyện. Top 10 cường giả tỷ thí người mới không chỉ thông qua thành tích thí luyện quyết định thứ hạng bài danh, hơn nữa cũng đồng thời tham gia khảo nghiệm chọn người của Trảm Không Kiếm Phái. Mà lần thí luyện này cùng những lần thí luyện trong các kỳ tỷ thí người mới trước đây của Học viện Cực Dương là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng sân bãi vẫn như cũ, là vùng núi hoang vu sơn dã phía sau Học viện Cực Dương, nhưng không có bất kỳ vị sư phụ nào đi cùng, trực tiếp do cường giả tiên thiên của Trảm Không Kiếm Phái đưa tuyển thủ đến khi vực tương ứng, tiến hành thí luyện. Thành tích thí luyện là lấy số lượng, đẳng cấp cùng cấp bậc linh dược của ma thú mà tuyển thủ dự thi săn bắt được để quyết định. Mặc dù khi tiễn đưa tại sân bãi, Trảm Không Kiếm Phái sẽ xem xét thực lực bản thân những tuyển thủ thí luyện để lựa chọn đưa. gocchuyenaudio.com Đến khu vực tương ứng, tận lực tránh gặp phải ma thú hơn xa thực lực khiến tuyển thủ bỏ mình, nhưng cũng chỉ là tận lực tránh mà thôi. Tại nơi hoang sơn dã lĩnh luôn luôn tồn tại quá nhiều rủi ro. Những rủi ro này căn bản không thể dự đoán trước được. Cho nên, nguy hiểm trong đó có thể hiểu được. Thế nhưng, loại thí luyện này lại có thể kích phát tiềm lực của một người mạnh mẽ nhất. Năng lực sinh tồn dã ngoại, năng lực ứng biến tình huống bột phát, năng lực thực chiến, lòng kiên nhẫn. Tất cả các phương diện đều được rèn đúc tốt nhất cũng càng có thể kiểm nghiệm thực lực chân chính của một người. Sau khi quyết định top 10 của tỷ thí người mới tạm thời xác định được danh sách tuyển thủ tham gia thí luyện. Trong đó, Học viện Cực Dương 20 người, nội môn Hoàng gia 20 người. 20 người của Học viện Cực Dương do top 10 cường giả tỷ thí người mới và top 10 phong vân bảng cấu thành. Tuy rằng Lôi Hoành và Sở Hương Hương đã có tư cách trực tiếp tiến vào Trảm Không Kiếm Phái, nhưng vẫn muốn tham gia khảo nghiệm. Về phần những tuyển thủ thiên phú tuyệt hảo do Dương Lão và Sở Kinh Hồn đề cử thì phải tự mình thông qua khảo nghiệm của Trảm Không Kiếm Phái mới đủ tư cách tham gia lần thí luyện này. Sau khi nghe xong tin tức này, cô nàng bạo lực Tằng Cách La Mỗ có chút tiếc nuối không thể trực tiếp cùng Dương Thiên Lôi giao thủ. Tuy rằng Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực kinh người khiến nàng biết rõ, nếu đối mặt với Dương Thiên Lôi, phần thắng không nhiều lắm, nhưng có thể thống thống khoái khoái đánh một hồi cũng tốt. Vậy mà hiện tại đương nhiên không có cơ hội. Điều này làm nàng có chút mất mát nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng thuận lợi lọt vào top 10, sau này vẫn còn cơ hội. Mà Lôi Hoành sau khi nghe xong tin tức này, tâm trạng phiền muộn liền biến mất, trực tiếp tập trung lôi kính cùng những tuyển thủ có tư cách tham gia lần thí luyện này mà hắn tuyệt đối nắm trong tay tới một nơi, bí mật bàn tính âm mưu thâm hiểm một lần nữa nhằm vào Dương Thiên Lôi. Hoang sơn dã lĩnh, mù mịt không người, trăng mờ núi cao tuyệt đối là một nơi thích hợp cho giết người phóng hỏa. Tên Lôi Hoành ngốc nghếch này xem ra quả thực là vớ được cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, là cơ hội tuyệt vời mà ông trời ban tặng. Trước khi yến hội cử hành một ngày một đêm, tất cả các thành viên có tư cách tham gia thí luyện cùng với các đại nhân vật có uy tín, danh dự tại đế quốc Cát Ương, đều nhận được thiệp mời do Hoàng đế Sở Kinh Hồn tự tay viết và ký tên. Ngoài ra, những thành viên có thiên phú cực cao nhưng không có tư cách tham gia thí luyện cũng nhận được thiệp mời. Không hề nghi ngờ Trảm Không Kiếm Phái sẽ mượn cơ hội yến tiệc lần này tự mình khảo nghiệm những người này, để xác định bọn họ có đủ tư cách tham gia lần thí luyện này hay không. Tiểu thức phụ Mộc Tử Vi cùng với Vũ Đại Lãng từng bị Dương Thiên Lôi đánh bại không ngờ cũng ở trong danh sách này. Trong ngày mọi người nhận được thiếp mời hôm ấy, một vài gia tộc đã sớm chạy tới học viện Cực Dương chào mời những đệ tử có tư cách tham gia yến hội. Lôi gia, bao gồm cả Lôi Hoành và Lôi Kính không ngờ có tới 6 người. Cách chương.